chương trình tác giả và tác phẩm của Đài Việt Radio 1560 AM phát thanh từ Houston, Texas do Huy Tâm thực hiện với sự cộng tác của Nhược Lan và Phạm Tương Như. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý thính giả khắp nơi.
Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được tin buồn, một nhà văn nữ khá quen thuộc trên trường Văn Trận Bút tại thành phố Houston, nữ sĩ Hàng Song Tường, đã giả từ chuyển nghĩa, xa lìa bạn bè văn hữu và người thân để đi về miền biên viễn xót xa ngày 15 tháng Giêng năm 2018 tại Houston, Texas.
Hàng Song Tường, tên thật Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1948, sinh quán Hải Dương, di cư vào Sài Gòn năm 1954, định cư tại Houston, Hoa Kỳ. Có bài trên nhiều tạp chí văn học hải ngoại, đồng sáng lập viên cơ sở Gió Văn và tạp chí Gió Văn.
Tác phẩm đã xuất bản Viên Sỏi Quê Hương, thơ năm 1986, Một Dặm Tương Thân, truyện ngắn in chung với Đặng Phùng Quân 1988, Phía Bên Kia Mặt Trời, tập truyện năm 1995, Nhanh Như Cõi Chết, Ở Một Nơi Khác năm 2003, Trong Nỗi Nhớ Một Ngày năm 2012.
Thầm trong lòng em tháng ngày vời vời, còn gì mà nói mãi em. Nắng vẫn hồng bài thơ thứ nhất, nỗi nhớ ngập tràn cuộn trôi trong máu gửi cho xuân mòn mỏi hoang liêu, mai em về sống bằng mộng mơ, bao linh hồn hoan lạc ngây ngô. Ôi một thời dĩ vãng bỗng nhiên như mơ, dù em vào ngưỡng cửa thiên tu.
Thưa quý vị, những âm thanh réo rắt, những cung bậc rời rạc, chậm chậm, được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phùng phổ từ thi phẩm Nỗi Nhớ của Hàng Song Tường qua giọng hát Tấn Thịnh như xoáy vào lòng người nghe. Dường như nỗi nhớ ấy là khôn cùng, khôn cùng cho đến lúc nhắm mắt xuôi tai.
Vẫn biết sinh lão bệnh tử là điều tất yếu mà con người phải chấp nhận. Vẫn biết con đường tử biệt sinh ly không ai tránh khỏi. Bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn mà thôi. Thế mà sao mỗi lần phải đưa tiễn một người đi, dẫu thân hay sơ, thì lòng chúng ta vẫn dậy lên những nỗi ngậm ngùi khôn tả.
Thưa quý vị, khi chương trình này đang được phát thanh, và trong lúc chúng ta đang nói về những tác phẩm của tác giả Hàn Song Tường, thì ở một nơi không xa, di thể của bà đang theo ngọn lửa hồng đi về với cát bụi, và chắc hẳn rằng hương linh của bà cũng sẽ nương theo làn khói trắng để đến một nơi thanh tao cực lạc.
Chúng ta hãy dành một phút cầu nguyện cho bà.
Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, ngoài việc giới thiệu đôi nét về bà cùng những tác phẩm, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cảm xúc mà bè bạn, thân hữu đã dành cho bà qua những vần thơ, những án văn viết trong vội vã, nghẹn ngào để tiễn đưa bà một lần sau cuối. Mong thoát kiếp lưu đày như tâm sự của chính bà qua bài thơ cùng tên.
Cơn bão tố đã nuôi em lớn dậy, nơi quê hương mù mịt ánh bình minh. Em đã lớn với cõi lòng cô quạnh, lửa một góc trời quyện bước chân anh.
Cơn gió bão nằm trong tim anh đó, hạnh phúc nào tuyệt vọng giữa cơn mơ. Em vẫn biết tấm lòng anh xa lạ, nên mùa xuân qua biển biệt chưa về.
Em đã lớn bên bão đời cuồn cuộn, nhìn thời gian trôi theo ngọn cuồng lưu. Anh như cánh chim trời nghiêng cánh mỏi, mà đường đời muôn ngàn dặm hoang liêu.
Cơn bão lửa còn ngút trời thăm thẳm, chiều phong ba xoay mất hướng anh đi. Em vẫn gửi niềm dấu yêu ngờ vực, lưu đầy theo dòng định mệnh vô bờ.
Trong nỗi cảm hoài sâu sắc, người thơ Phạm Tương Như đã chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ truy lục hầu hết tựa đề các tác phẩm của Hàn Song Tường để đưa vào 12 câu lục bát mà bút hiệu của bà đứng trên đầu với tựa đề Gió Văn.
Hàn nhân nhẹ bước mây trôi, song hành chữ nghĩa lưu đời mãi sau. Tường hoa hiện hiện sắc màu, phía bên kia mặt trời đau nhắn lời.
Người đi thắp nắng bên trời, nguồn thơ văn ở một nơi khác cần. Tình người một dặm tương thân, chân trời lam ngọc, Trường An tỏ tường.
Ước gì viên sỏi quê hương nhẹ nâng cánh thông điệp hồng trao tay, ẩn trong nỗi nhớ một ngày, trùng trùng cát bụi, hình hài viễn du. Phạm Tương Như, 18 tháng Giêng 2018.
Những dòng kỷ niệm nói lên cảm xúc của người bạn thơ vong niên Song Thi với nữ sĩ Hàn Song Tường thật nhẹ nhàng mà cũng dạt dào tình cảm.
Những dòng kỷ niệm. Song Thi được làm bạn với Hàn Lan Phương, trưởng nữ của cô Hàn Song Tường khá lâu. Tuy niên kỷ có chênh lệch, tự thuở cô còn là một nữ sinh tuổi teen, chọc trời khuấy nước. Đến nỗi có mấy người bạn hỏi cô Hàn Song Tường sợ con gì nhất trên đời. Cô trả lời, tôi chả sợ con gì cả, chỉ sợ cái con Lan Phương nhà tôi thôi. Cô kể lại những việc làm rất khác người của Lan Phương, đưa những bè bạn cố rách áo ôm về nhà chăm sóc, lo lắng khi họ gặp hoạn nạn, khiến cô cũng phải lăn xả vào tiếp tay với con, vì cô thấy được lòng bao dung của con gái đối với tha nhân. Sau này, khi cô ngã bệnh, Lan Phương đã chứng tỏ lòng hiếu hạnh của cô dành cho hiền mẫu, thật đậm đà sâu sắc. Cô hay đưa mẹ đến những nơi bà từng sinh hoạt, giới thiệu lại những bạn bè quen biết ngày xưa, mong gợi lại trong bà những kỷ niệm đã qua để vui sống tiếp tháng ngày còn lại. Đặc biệt một điều, mỗi khi chuẩn bị đưa mẹ đi đâu, cô đều chăm sóc sắc diện và trang phục của bà rất cẩn trọng. Dường như được lo lắng cho mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao với cô. Hẳn rằng, ở những tháng ngày cuối đời, cô hàng song tường cũng phần nào mãn nguyện trước những ngọt ngào êm dịu mà các con đã dành cho cô. Hôm nay cô ra đi, tìm lại một nửa cuộc đời ở miền miên viễn xa xôi nào đó. Song Thi tin chắc rằng cô chú sẽ cùng nhau mỉm cười với niềm vui đoàn tụ, với những viên mãn trong mái ấm gia đình mà các con của cô chú đang thuận hòa bên nhau và luôn hướng lòng về hai đấng sinh thành mà họ vô cùng quý trọng. Song Thi viết lên những dòng kỷ niệm cùng với cảm xúc về cô như một nén hương tiễn đưa cô đến miền lạc cảnh. Vĩnh biệt cô hàng song tường, Song Thi, Houston, mùa đông lạnh giá, năm 2018.
Và đây những lời ai điếu của nhà thơ Túy Hà dành cho hàng song tường, có tựa là Ngày hoa tuyết bay, riêng hàng song tường.
Người đi đi thật rồi sao, hay là mộng mị giữa chim bao ngày? Phía bên kia mặt trời là quê hương Viên Sỏi, tương thân vạn dặm trong nỗi nhớ một ngày.
Có gì vui hơn chăng ở một nơi nào khác? Hỏi kính là tra vấn cội nguồn của buồn đau từ vết thương rất thật.
Câu trả lời chưa trọn, hàng văn hữu về đâu, về đâu, về đâu nào ai biết, giữa đất trời mang mang.
Người ở lại cắn răng bật khóc vì tang thương, như độc dược cường toan, người dần kẻ xa, bạn bè còn đó, chiếu văn chương chữ nghĩa ấm hơi người.
Người đi còn lại chỗ ngồi, mà sao lạnh buốt châu thân thế này? Nghe hung tin, chân run gối ngả, bạn văn ơi, đi thật rồi sao?
Nắm cơm vắt, muối vừng hôm nọ, đã vo tròn kỷ niệm một đời đau, kỷ niệm rưng rưng ngập tràn nước mắt, hồn đông phương còn nhớ tìm về phiêu bạc ly hương.
Hải dương xa lắc, trời bắc phương tuyết đổ màu tan, hàng song tường bản văn khả ái, mà tài năng đã vượt trước thời gian. Một chữ viết ra gói tròn ý tưởng, tận hiến đời bồi đắp nhân văn.
Tự vẽ nên chân dung nhân bản, mượn sắc màu tô lục chuốc hồng, cho những đời buồn đen hơn bóng tối, cho những phận người lưu lạc biết tìm nhau. Hỡi ơi tài hoa bạc mệnh, tri âm tri kỷ giữa điêu tàn, mở ngõ gió văn biết ai đón gió, hồn Nam Phương lồng lộng ở phương nào.
Người đi nhân ảnh còn hiển hiện, nụ cười khinh bạc vẫn y nguyên, bằng hữu quanh đây lòng như dao cắt, đưa đò thương tiếc tận cửu tuyền, tỏa mờ bến giác người đang thấy, trầm luân bể khổ vẫn còn đây, thắp nén nhang thơm thay lời bái biệt, tiễn người về cõi vô ưu.
Tiễn người về chỗ không ai biết, khắp cả không gian là trống không. Người tự nguyện hiến mình cho chữ nghĩa, nay người đi, những đời chữ cư tan. Thôi bái biệt, vẫy tay lần cuối nhé, thêm một lại này, thêm một tiếc thương. Hẹn nhau mai một cùng tao ngộ. Ở cõi vô cùng, bạn Văn ơi, nhớ hàng sông Tường.
Trong cõi trời đất là thân ta lộng lẫy, đứng dấu hồn trăm năm, người về làm tương đá.
Cõi trời đất lạ là nơi bà sẽ đến, như thi phẩm cùng tên cũng được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phùng phổ thành ca khúc qua giọng hát trầm buồn của Tấn Thịnh, là một sẻ chia thấm nỗi xót xa.
Như đã nói, vẫn biết tử biệt sinh ly là quy luật tất yếu của một kiếp nhân sinh, mà sau khi tiễn đưa một người đi, bất kể thân sơ, lòng cứ dấy lên những ngậm ngùi khôn tả, như những dòng chữ dạt dào tình cảm dành cho một người bạn chưa quen của Dương Thượng Trúc sau đây.
Lời chia tay hàn song tường, người bạn chưa quen. Về phương diện nào đó thì chúng tôi là bạn, nữ sĩ Hàn Song Tường và tôi, theo cách gọi thông thường trong lĩnh vực văn chương, bạn văn hoặc bạn thơ. Nhưng trên thực tế, tôi chưa hề có cái may mắn được là một người bạn của chị, ngay cả quen biết cũng chưa. Đơn giản là dù sinh hoạt chung trong môi trường văn học, nhưng khoảng cách địa lý đã khiến cơ duyên ấy chẳng bao giờ đến với tôi cả. Chị là một thành viên kỳ cựu của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Khi tôi mới gia nhập, nhận lời mời của Văn Hữu Túy Hà, tôi xuống tham dự buổi ra mắt sách của hai người, chị và Túy Hà. Cũng chỉ nhìn thấy chị một cách loáng thoáng trên sân khấu, chứ không có dịp trao đổi trò chuyện. Tôi nghĩ, cho đến lúc ngã bệnh, chị cũng chưa hề lưu tâm đến một thành viên mới ở tận đâu đâu. Sau đó, những lần về tham dự các sự kiện quan trọng của Văn Bút Nam Hoa Kỳ, thỉnh thoảng chị cũng được cô trưởng nữ đưa đến. Đó là một người con gái rất hiếu hạnh, đã chăm sóc chị từng ly từng tí trong những ngày chị lâm bệnh. Khi ấy, ngay cả những người thân thiết, còn có người được chị nhận biết, có người không. Nhưng riêng tôi vẫn hay tìm đọc những tác phẩm của chị trên các trang văn học nghệ thuật, và thật sự khâm phục chị ở mức sáng tác sung mãn, tham gia đều đặn các sinh hoạt văn học sau những tai ương đáng sợ cho một kiếp người. Đôi lần được ngồi chung bàn cùng chị, quan sát những cử chỉ thân thiện chị dành cho bạn bè, tôi chợt khám phá ra một điều mà ai cũng hiểu từ lâu, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Quả thế, khi những âu lo toan tính ở cuộc sống đời thường không còn ràng buộc tâm trí, khi những lục dục thất tình không còn trĩu nặng tâm hồn, con người trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, trái tim rộng mở và trao ra những ân tình không cần hồi đáp. Như những cánh hoa mãn khai, nụ cười của chị rạng rỡ, vô ưu, dù chưa hẳn là trao cho ai, nhưng tất cả những người ngồi chung bàn đều có cảm giác mình là kẻ được thụ hưởng món quà tuyệt vời từ chị. Nụ cười ấy mang lại sự ấm áp cho người đối diện, bất kể thân hay sơ, và nụ cười ấy cũng mang đến cho riêng tôi một suy nghĩ lạ lùng, để rồi trải lòng qua những vần thơ cũng lạ lùng không kém.
Ta mơ thành một người mất trí, nghêu ngao ca hát giữa chợ đời, không tị hiềm ganh ghét nhỏ nhoi, chẳng bon chen lợi danh phù phiếm.
Tình yêu là nỗi đau tiệm tiến, giết lần mòn cả tuổi thanh xuân. Người bên ta thân xác thật gần, mà tâm hồn đã xa vời vợi.
Dòng sông đời chia muôn ngàn lối, biết nơi đâu là điểm tận cùng. Nhắc làm gì hai chữ thủy chung, lớp mật bọc ngoài viên kẹo đắng.
Khi chào đời, hai bàn tay trắng, lúc tạ từ cũng trắng đôi tay. Hồn nhiên như hoa lá cỏ cây, mùa xuân sẻ thiên thu bất diệt.
Lẽ vô thường nào ai chẳng biết, bể trầm luân vẫn dấn thân vào. Để tâm hồn thoát tục thanh tao, ta mơ được làm người mất trí.
Xin hãy xem những dòng chữ này như một lời chia tay với người bạn chưa hề là bạn. Nhưng dĩ nhiên, ở chỗ sâu lắng nhất trong tiềm thức, với tôi, chị đã là một người bạn rất đáng trân quý. Xá gì phải qua những nghi thức đời thường, qua những xã giao ước lệ. Chỉ cần có sự đồng điệu trong tâm hồn là đủ rồi, phải không chị? Của Sera, hãy trả lại cho Sera. Chúng ta hình thành từ cát bụi, thì trở về với cát bụi. Con đường nhân gian, chị đến đích trước, còn biết bao những điều gian truân mà chúng tôi, những kẻ ở lại, đang phải đối diện. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi, như làn khói trắng chiều nay đưa hương hồn chị về nơi vãng sanh cực lạc. Đó cũng là lời nguyện cầu gửi đến chị cho lần chia tay cuối cùng, người bạn chưa quen, Hàn Song Tường. Dương Thượng Trúc, mùa đông 2018.
Thưa quý vị, với giọng hát Thái Hiền, chúng ta hãy để cho nỗi buồn tàn phai như ước vọng của bà, và cũng sẽ là lời chia tay cùng thính giả hôm nay.
Nước mắt là đời nhau, mặn chát nỗi buồn. Lạc lòng mơ đường xưa phố cũ, đâu khúc hát năm xưa đàn rơi trong hư không, lá thu bay xanh xanh thay lệ.